Có một con người suốt đời chỉ sống vì yêu, vâng theo ngôi lời lên đường đi khắp muôn phương,
tìm người nghèo đói lang thang không chốn nương tựa, bơ vơ giữa đời mong được một chút tình thương.
Con xin đưa về chia sẻ nâng đỡ uy an, tin yêu chính là yêu người như chính bản thân.
Con xin cầu cha để cho thêm anh như bông hoa tuyệt vời cho đời bao tâm thương. Khi sinh ra đi xin cho tim mừng Chúa mọi nơi mọi nơi được biết Chúa là cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy khó, con Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em xin là điều gần Chúa, một đời tình yêu là một đời yên thân.
Ngày 24 tháng 8, Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Lễ Thánh Bartolomeo được cử hành từ thế kỷ thứ 8 trong các xứ Frank. Đến thế kỷ thứ 9, thứ 10 thì lan sang Roma. Lễ cử hành vào ngày 24 hoặc 25 tháng 8. Với người Byzance, ngày 25 trùng với lễ kính truyền hài cốt của người. Còn lễ chính là ngày 11 tháng 6, chung với Thánh Barnabé. Lịch Thánh Pio thứ 5 đã ấn định vào ngày 24 tháng 8. Các sách Tin Mừng Nhất Lãm và sách Công vụ Tông Đồ ghi nhận Thánh Bartolomeo là một trong nhóm 12, nhưng lại không biết gì về Ngài, không biết gì thêm ngoài việc liên kết tên Ngài với Philippe. Tin mừng thứ tư không có danh sách các tông đồ, nhưng có nhắc phần lớn tên các tông đồ thuộc nhóm 12. Tin mừng này không nói gì tới Bartolomeo mà chỉ ghi nhận tên Nathanael liên hệ với Philippe, Gioan chương 1 câu 43 đến câu 51. Cũng như kết nhóm với các tông đồ khác sau phục sinh, Gioan chương 21 câu 1 đến câu 14. Từ thế kỷ thứ 16, nhiều học giả đã đồng hóa Nathanael với Bartolomeo và gọi Bartolomeo là tên của Nathanael. Như vậy chính Nathanael là con của ông Tomai, hay có thể là Ptolemy, sinh tại Cana. Gioan chương 21 câu 2. Nếu sự đồng hóa là đúng, chúng ta biết được nhiều chi tiết về ơn gọi của Thánh Tông Đồ hơn là của các tông đồ khác. Luca chương 5 câu 4 đến câu 10 dường như là phó bản của Gioan chương 21 câu 4 đến câu 17. Trước khi được chính thức kêu gọi, đã có một cuộc gặp gỡ thú vị. Philippe giới thiệu với Bartolomeo đấng mà sách luật Môi-se và các sách ngôn sứ nói tới chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu con ông Giuse người Nazareth. Bartolomeo không mặn mà gì với lời giới thiệu này. Ở Nazareth thì có gì lạ? Tuy nhiên khi đáp lại lời mời, hãy đến mà xem. Vị tông đồ này đã gặp một Chúa Giêsu thấu suốt lòng mọi người. Này đây đích thực là một người Israel, trong mình không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người, làm sao Ngài lại biết tôi? Chúa Giêsu trả lời, trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói, thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Gioan chương 1 câu 47 đến câu 49. Bartolomeo đã nhận ra nguồn gốc thiên sai của Chúa Giêsu nhờ cuộc gặp gỡ ấy. Rồi đây, ông còn khám phá ra sự thật cao cả hơn nữa về con người Chúa Giêsu. Vì tôi nói với anh là tôi thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin, anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Bartolomeo luôn chen vai sát cánh với các bạn tông đồ. Sau khi đón nhận Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần, Bartolomeo ra đi truyền giáo. Có nhiều truyền thống cung ứng các chi tiết khác nhau về đời truyền giáo của Ngài tại Tiểu Á, Armenia, Mesopotamia, Persia, Ấn Độ và Ai Cập. Thánh nhân đi giảng đạo trong nước Ấn Độ, giới thiệu Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất của loài người. Lòng nhiệt thành, đi đôi với các việc lạ, Bartolomeo làm đã đem được nhiều người trở lại đạo. Một số tài liệu ngụy thư cho rằng Bartolomeo đã giảng phúc âm ở Tây Ấn. Tuy nhiên, giai thoại ở Armenia được chấp nhận nhiều hơn cả. Thánh nhân được tôn kính như thánh tông đồ của miền này. Người ta kể rằng, khi thánh tông đồ đến Armenia, tại chính nơi vua Polymio và triều đình cư ngụ, quỷ thần Astaroth ở đây câm họng. Ngài khua trừ ma quỷ, giải thoát nhiều người khỏi bị quỷ ám. Trong số này có cả nàng công chúa. Ngài liền được triệu vời đến triều đình. Trước mặt vua, Ngài truyền quỷ thần phải nói sự thật bí ổi về số phận đời đời của nó. Nhà vua cảm động, ban tặng tiền bạc cho tông đồ. Nhưng Bartolomeo từ chối và chỉ mong mọi người nhận biết và thờ phượng Thiên Chúa. Dĩ nhiên, các tư tế thờ ma quỷ tức giận, họ xúi dục dân chúng nổi loạn chống lại tông đồ. Artigas, em vua Polymio, bắt ngài tống ngục. Ông nổi giận ra lệnh lột da thiêu sống thánh nhân theo luật hình 34. Nhưng nhờ quyền năng Chúa, ngài được cứu sống. Người ta dựa vào sự kiện này để vẽ hình thánh nhân nằm cạnh con dao và miếng da như biểu tượng đời của ngài. Cuối cùng, Bartolomeo bị chặt đầu rồi đóng đinh thập giá năm 71. Người ta cho rằng hài cốt của ngài được tôn kính ở Roma, nơi đảo Tiberin và ở Frankfurt, nước Đức. Tương truyền rằng xác ngài được chuyển về Benevento vào thế kỷ thứ 10. Không rõ di tích của ngài có được vua Otto thứ 3 đưa về và còn giữ tại thánh đường thánh Bartolomeo ở Tiberin hay không. Thánh Bartolomeo được coi là người bảo vệ các bệnh nhân, các ông bà bán thịt, thợ thuộc da và thợ đóng sách. Thưa anh chị em và các bạn, lời nguyện trong ngày ca ngợi đức tin ngay thực của thánh Bartolomeo. Hiển nhiên điều này muốn liên hệ đến lần mà Nathanael gặp Đức Giêsu được phúc âm Gioan kể lại trong chương 1 câu 45 đến câu 49. Theo lời Chúa nói, đây là một người Israel đích thực, không giả dối. Và Nathanael đáp lại: Rabbi, thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Người môn đệ mới đã hào hứng nhận ra nơi Đức Giêsu thầy là con Thiên Chúa và vua Israel. Bài giảng của Thánh Gioan Kim Khẩu nhấn mạnh rằng để loan truyền phúc âm ra khắp thế giới, Chúa đã muốn dùng 12 con người ngu dốt, nhát đảm, sợ sệt, hầu chứng tỏ rằng sự yếu đuối của Thiên Chúa còn mạnh hơn con người. Từ đó, cũng như mọi tông đồ trong phúc âm, giáo hội có thể cùng lập lại với Thánh Phaolô: tôi có thể làm tất cả mọi điều trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Trong yếu đuối, chửi bới, áp bức, bách hại cũng như lo lắng, khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. 2 Cô-rinh-tô chương 12 câu 10. và mỗi người anh chị em mình là tông đồ của lòng Chúa thương xót ngày hôm nay. Chúng ta cũng làm chứng cho thế giới về quyền năng lòng thương xót Chúa nơi cái yếu đuối của mỗi người chúng ta. Khi đi rao giảng, loan truyền lòng thương xót Chúa, rất nhiều chứng nhân đã lên làm chứng họ được ơn từ quyền năng lòng thương xót Chúa. Mà chúng tôi những người rao giảng cũng chỉ là những con người yếu đuối, con người bất toàn, con người bất lực trước tất cả những sự dữ, con người không thể làm gì được nếu không có ơn Chúa. Chúng tôi nhận biết sự yếu đuối của mình, nhưng Thiên Chúa đã làm cho những cái yếu đuối trở nên mạnh mẽ bằng quyền năng và sức mạnh của Người, để thế gian nhận biết được quyền năng sức mạnh từ lòng thương xót Chúa. Và điểm thứ hai là mỗi tông đồ của lòng thương xót Chúa, như là những chứng nhân, những người lên làm chứng, là những người trung thực, là những người chân thật, là những người mà trong tin mừng ngày hôm nay Chúa nói nơi ông không có gì gian dối. Lời chứng thật và cuộc sống thật, những gì mình nói là thật, nói thật, sống thật, đấy là ta đang làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Amen.